9. Những khó khăn người chăm sóc phải đối mặt.
Chúng tôi đến thành phố New York vào tuần cuối cùng của tháng 2 năm 2008 để tìm hiểu cách điều trị tiềm năng mới chống lại những tế bào ung thư tủy cứng đầu không suy chuyển trước các loại thuốc hóa trị. Remitapin, Taseva, Ebitus và Avastin. Đây là lý do vì sao rất khó đánh bại bệnh ung thư. Những tế bào biến đổi gen không chỉ tự sinh sôi nảy nở, mà còn tiến hóa để tồn tại trong môi trường không thân thiện khi hệ miễn dịch của cơ thể hoặc các đợt hóa trị cố gắng tiêu diệt chúng. Với mỗi thế hệ tế bào ung thư mới, bác sĩ và bệnh nhân phải tìm kiếm một phương cách điều trị mới để tấn công chúng vào những điểm yếu khác nhau. Ngay cả trong thời gian Randy được trị liệu, chúng tôi vẫn tìm hiểu phương thức trị bệnh mới nhằm đi trước một bước. Chúng tôi cũng phải nhớ rằng cơ thể Randy sẽ ngày một yếu hơn vì ảnh hưởng của những ung thư lẫn độc tố trong hóa chất. Các độc tố này không chỉ tiêu diệt tế bào bệnh mà cũng diệt luôn tế bào khỏe. Các loại thuốc tiêu diệt hiệu quả tế bào ung thư tụy thôi chưa đủ, mà tác dụng phụ nó gây ra còn phải trong khả năng chịu đựng để Randy có thể tận hưởng một chất lượng sống chấp nhận được. Chúng tôi đến khám ở một số bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ gần nhà, bác sĩ chúng tôi từng làm việc cùng ở Houston và bác sĩ phẫu thuật chúng tôi gặp ở Pittsburgh, người đã cắt khối u đầu tiên, và cân nhắc những đề nghị khác nhau của họ về các liệu pháp đánh giá ưu khuyết điểm. Bác sĩ Michelle Lee thuộc Hiệp hội Ung thư Virginia, bác sĩ Bob Wolf thuộc Trung tâm MD Anderson và bác sĩ Herbert Jair thuộc khoa y trường Đại học Pittsburgh đều cực kỳ tốt bụng khi chia sẻ thời gian và chuyên môn của họ với chúng tôi. Có lần chúng tôi còn gặp bác sĩ Jair cả vào Chủ nhật để nhờ ông xem kết quả xét nghiệm mới nhất của Randy và cho lời khuyên về bước tiếp theo. Cả bác sĩ Jair và bác sĩ Wolf đều không tính phí thời gian họ dành cho chúng tôi. Bác sĩ Wolf giới thiệu chúng tôi với Daniel Von Hoff, một bác sĩ uy tín chuyên khoa ung thư tụy tại Arizona, đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Chuyển hóa Gen, T-Gen. Bác sĩ Von Hoff đề nghị Randy gửi mẫu tế bào khối ung đến cơ sở nghiên cứu của ông. Ở đó, các nhà khoa học sẽ lập bản đồ gen tế bào ung thư của Randy để tìm hiểu xem loại thuốc nào được duyệt sử dụng sẽ có thể đem lại hiệu quả mạnh nhất. Nhờ công trình của T-Gen, chúng tôi biết được rằng cơ thể của Randy không tạo ra enzyme Spox và do đó không thể xử lý Abraxane, một loại thuốc mà khi dùng kết hợp với gemcitabine đã rất thành công trong việc kéo dài sự sống bệnh nhân. Thông tin này tuy rất đáng thất vọng, song lại vô cùng quan trọng vì nó nhận diện được một số loại thuốc không có công hiệu trong quá trình điều trị cho Randy, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, tiền bạc lẫn cảm giác đau khổ. Nếu Randy dùng Abraxane, anh sẽ phải mất 3 tháng dùng thử loại thuốc này để rồi phát hiện ra, qua hình ảnh chẩn đoán, rằng nó chẳng có tác dụng ngăn chặn bệnh ung thư phát triển. Chúng tôi, hay nói đúng hơn là công ty bảo hiểm của chúng tôi, sẽ phải trả hàng nghìn đô la cho đợt điều trị này. Quan trọng hơn cả, bệnh ung thư sẽ có thêm thời gian quan trọng để phát triển và âm thầm lây lan. Giờ đây chúng tôi có thể tiến tới các bước điều trị khác với nhiều khả năng chặn đứng bệnh hơn. Chúng tôi còn rất ít cơ hội kéo dài thời gian của Randy và chúng tôi không muốn bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Giờ đây, dựa trên một số phản hồi từ các bác sĩ, chúng tôi lên đường gặp vài bác sĩ chuyên khoa ở New York có cách chữa bệnh đặc biệt và hứa hẹn hiệu quả đối với bệnh ung thư tụy. Sau khi gặp bác sĩ đầu tiên, người đã khẳng định một cách chắc nịch rằng phương pháp trị bệnh của ông sẽ giúp Randy sống thêm được 15 tháng nữa. Tôi cảm thấy bị tê liệt. Vậy thôi ư? Tôi đã tự hỏi mình như thế. Chồng tôi sẽ ở đây cạnh tôi chỉ trong hơn một năm nữa. Tôi sẽ thành quá phụ khi mới 42 tuổi. Tôi cảm thấy mọi bức tường vây hãm lấy tôi. Thế giới của tôi thu lại ngày càng nhỏ dần. Tôi tâm sự cảm giác thất vọng của mình với Randy. Tôi nói với anh rằng tôi sợ, nhưng tôi cảm thấy thật ích kỷ vì đã khóc lóc do sợ tác động từ cái chết của anh. Nói gì đi nữa, anh mới là người sắp chết và tôi muốn cảm nhận được những cảm xúc của anh. Về phần mình, Randy dường như đã tiếp thu dữ liệu một cách lạnh lùng. Anh tập hợp các sự thật và cất giữ chúng để sau này thảo luận kỹ hơn với nhóm cố vấn mà chúng tôi tin cậy. Chuyến đi không chỉ có những buổi gặp bác sĩ. Đó sẽ không phải là chuyến đi chơi với Randy nếu không có một phép màu xảy ra. Khi chúng tôi ở đó, Freddy và tôi có dịp nói chuyện với J.N. Sawyer cho một chương trình đặc biệt sắp tới về Randy và tác động rộng khắp từ bài giảng và quyển sách mới xuất bản của anh. Đó là lần đầu tiên tôi nói trước ống kính máy quay, và cũng là lần đầu tôi gặp một nhân vật truyền hình nổi tiếng. Sawyer rất thân thiện và nhân viên của cô vô cùng tử tế. Nhờ vậy, tôi không hề cảm thấy hồi hộp, mà thấy như đang dùng bữa trưa với người mới gặp và đang hiểu nhiều hơn về người đó. Khi cô ấy hỏi tôi về Randy, tôi có cảm giác như đang trò chuyện với một cô bạn về chồng mình và cuộc sống gia đình mình. Ảo giác chỉ biến mất khi nhân viên quay phim cần chỉnh lại ánh sáng, nhân viên âm thanh điều chỉnh micro, hoặc chuyên viên trang điểm dặm phấn cho trán tôi bớt bóng. Nhưng những gián đoạn trong cuộc trò chuyện này cũng chẳng khác gì mấy với một người bồi bàn đến để ghi món, rót thêm trà đá hoặc đem hóa đơn ra. Sau buổi phỏng vấn, sau giờ đi xuống cầu thang cùng chúng tôi, chào tạm biệt, rồi đi bộ về nhà như thể chúng tôi là bạn bè chia tay nhau sau khi dùng bữa. Đó là một trải nghiệm đặc biệt. Tối hôm đó trong phòng khách sạn, tôi giật mình vì một tiếng động lạ rất to. Nhìn quanh trong bóng tối, tôi tập trung để phát huy các giác quan và định thần lại. Tiếng động đó là gì? Sau đó tôi nhận ra, tiếng động phát ra từ Randy. Tôi biết nó quá rõ. Chồng trước của tôi bị bệnh hen, và tôi đã nghe anh ấy thở khò khè nhiều lần. Randy đang thở khò khè trong lúc ngủ. Sau khi quan sát anh một lúc, tôi nằm xuống, ngủ lại, vì tiếng thở không quá nghiêm trọng đến mức tôi phải đánh thức anh dậy. Sáng hôm sau, tôi kể với Randy về tiếng thở nặng nhọc của anh đêm hôm trước, nhưng anh chỉ nhún vai, không lấy làm lo lắng về chuyện đó. Vì vậy, tôi gác nỗi lo của mình sang một bên và nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đón chuyến bay về nhà. Khi chúng tôi đến sân bay LaGuardia, Randy bắt đầu cảm thấy mệt. Anh trống hông, bước đi uể oải và nhăn nhó vì đau. Tệ hơn nữa, chuyến bay bị hoãn vài giờ đồng hồ. Randy có vẻ đang đuối sức rất nhanh. Vì thế, tôi đề nghị người đại diện hãng hàng không chuyển chúng tôi sang chuyến bay khác để tôi có thể đưa Randy về nhà. Chỉ còn một ghế trống trên chuyến bay sắp cất cánh trong một giờ nữa. Vì thế Randy lên máy bay trước, còn tôi ở lại. Tôi gọi điện nhờ một người bạn đón anh ở sân bay và báo cho cô biết tình trạng sức khỏe của Randy, yếu sức và khó thở. Khi tôi về đến nhà tối hôm đó, Randy đang nằm nghỉ, nhưng không thoải mái lắm. Jessica Hodgins và bạn đồng nghiệp của anh ở Carnegie Mellon đến thăm chúng tôi vào cuối tuần đó. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Jessica và Randy đến gặp bác sĩ sáng hôm sau, theo lịch khám hàng tuần. Nhưng y tá không thấy có gì bất thường, ngoại trừ anh đã tăng gần 5kg trong một tuần. Đây là tin tốt, hay ít ra là chúng tôi nghĩ như thế. Randy đã liên tục sụt cân do bệnh tình tiến triển, vì nó đã dùng hết năng lượng mà Randy tiêu hao, và những liệu pháp hóa trị khiến anh mất hết cảm giác ngon miệng. Đêm hôm đó, sau khi ngủ, tôi giật mình trước tiếng thở của Randy, nghe như một đoàn tàu chở hàng. Tôi rất sợ rằng anh sẽ chết trên giường khi nằm cạnh tôi. Sáng hôm sau, tôi quả quyết rằng có gì đó không ổn, anh cần phải đi khám sớm. Nhưng Randy và Jessica đều nói nếu có gì bất thường thì y tá đã phát hiện ra trong buổi khám. Jessica cố gắng giữ vai trò trung gian giữa Randy và tôi. Chúng tôi đồng ý rằng nếu triệu chứng này tái diễn vào cuối tuần thì Randy sẽ gọi điện cho bác sĩ vào thứ hai. Suốt ngày thứ bảy, Randy cảm thấy khó chịu và uể oải. Anh không ngủ được nhiều vào tối hôm đó vì không nằm ngửa được. Chúng tôi lại không có ghế nằm cho anh để tìm một tư thế ngủ dễ chịu. Chúng tôi cố dựng anh dậy với gối nhưng cũng chẳng ăn thua. Vào sáng chủ nhật, tôi tranh luận, ngọt nhạt và nài nỉ Randy gọi điện cho bác sĩ Lee, bác sĩ gần nhà của chúng tôi. Nhưng lúc này anh phản ứng còn mạnh hơn, nói rằng hôm đó là chủ nhật, anh không muốn làm phiền bác sĩ vào cuối tuần nếu chuyện này hóa ra không có gì nghiêm trọng. Anh nói rằng nếu làm vậy thì sau này, khi anh thực sự cần giúp đỡ, bác sĩ Lee sẽ ít tin anh hơn và không thể đến để giúp anh nữa. Trong lòng, tôi biết có gì đó vô cùng bất ổn với Randy. Thật bất thường khi anh không thể nằm thẳng trên giường và thở, hoặc anh không còn chút sức lực nào. Tôi đau khổ khi phải chứng kiến anh cảm thấy không thoải mái, không ngủ hoặc nghỉ ngơi được. Nhưng tôi muốn tôn trọng lựa chọn của Randy về việc khi nào cần đi khám bệnh, khi nào không. Tôi gọi tiến sĩ Race để xin lời khuyên và bà giúp tôi đưa ra một thỏa hiệp. Randy sẽ gọi đến phòng mạch bác sĩ để hỏi ý kiến bác sĩ đang trực, rồi đi khám vào thứ hai nếu triệu chứng này không giảm. Randy rất giận tôi, bảo rằng anh không muốn tôi nhúng tay vào chuyện chăm sóc sức khỏe của anh. Anh muốn được chủ động khi nào thì gọi bác sĩ và chấp nhận cách điều trị nào. Anh tuyệt đối không muốn tôi thay anh hành động hoặc lén lút làm chuyện gì sau lưng anh. Anh muốn tôi giúp, nhưng có một lằn ranh rõ rệt mà tôi không thể vượt qua. Tôi đồng ý tôn trọng quyền của Randy trong việc tìm kiếm cách điều trị khi anh cảm thấy cần thiết. Nhưng tôi cảm thấy thật bất công khi phải nhìn anh chịu đựng mà không làm được bất cứ điều gì để giảm nhẹ điều đó. Tôi giận Randy vì không cân nhắc ý kiến của tôi kỹ càng hơn và vì anh do dự, không chịu gọi điện cho bác sĩ để báo về triệu chứng của mình. Rất nhiều lần Randy nhất định ngồi ở ghế người cầm lái, còn tôi phải đi theo cùng nhưng không được động vào vô lăng. Anh muốn tôi trở thành một phần trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe của anh, đi cùng anh đến các buổi khám bệnh, ngồi cùng anh qua những lần điều trị, từ bỏ thời gian dành cho con cái và nghiên cứu về cách thức điều trị. Vậy mà tôi lại không được vượt qua giới hạn của người giúp đỡ. Tôi có trách nhiệm chăm sóc anh, nhưng không có quyền hành động. Và đó là một vị trí rất đáng thất vọng. May mắn là tôi có tiến sĩ Race và Jessica, cũng như những người khác, để tâm sự khi cần. Tôi cũng chọn viết nhật ký như một cách để trút bầu tâm sự. Trên những trang giấy trắng đó, tôi có thể viết bất cứ cảm nhận gì, dù nó có không thích hợp hoặc phi lý đến đâu, mà không làm tổn thương ai hoặc gánh chịu hậu quả gì. Vì thế, mỗi lần thấy giận dữ hoặc đau đớn hoặc hết chịu nổi, tôi lại nhận ra rằng cách viết nhật ký, tôi có thể xả hết những cảm xúc đó ra. Một cách để gột rửa bản thân, điển hình là nhật ký viết ngày 6 tháng 2 năm 2008. Randy thức suốt đêm để chống chọi với các tác dụng phụ của hóa chất. Mình thấy anh ở dưới lầu, răng đánh lập cập, người run lẩy bẩy, sốt 39 độ. Lúc đó là 6 giờ 45 phút sáng. Thế là mình chạy đi chạy lại giữa anh và bọn trẻ. Mình ghét làm như thế. Rachel đưa Chloe và Logan ra ngoài chơi, trong khi mình đưa Dylan đến trường. Sáng nay Dylan rất ngoan, nó làm một tấm thiệp tặng bố, giúp mình sơn tường phòng Chloe. Randy nhờ mình đem nước tiểu của anh đến phòng mạch bác sĩ và lấy toa thuốc Crayon, một loại thuốc giúp tiêu hóa thức ăn. Mình chạy đi giải quyết việc đó, rồi về nhà kịp giờ để đón Dylan từ trạm xe buýt. Bữa ăn tối náo loạn như thường lệ. Khi Rachel về rồi, mình cảm thấy sợ. Sợ là mình không thể chăm sóc cho Randy và bọn trẻ. Randy và mình phải dành thời gian nói chuyện với nhau. Anh nói chuyện như hôm nay sẽ xảy ra thường xuyên khi hóa chất không còn tác dụng. Mình nói với anh hôm nay là ngày đáng sợ vì mình cảm thấy bị bất công lần nữa bởi một điều vô hình. Trong khi bọn mình còn đang tập trung vào cách điều trị mới, thì bây giờ lại phải đối mặt với bệnh suy thận. Nhưng bọn mình sẽ biết kết quả sớm thôi. Một số trang nhật ký dài hơn, dùng ngôn từ nặng nề hơn, ví dụ ở trên. Nhưng thế này cũng có ích, tôi có thể xả các cảm xúc của mình ra trang giấy. Nếu cảm nhận của tôi là chuyện đáng xấu hổ không thể chia sẻ với ai, thì nhật ký đem đến cho tôi một nơi trú ẩn an toàn, một chốn nương náu trung dung, không phán xét, để tôi có thể tìm đến bày tỏ cảm xúc của mình. Trong cuộc xung đột mới này, Randy đấu dịu và gọi đến phòng mạch bác sĩ. Bác sĩ trực hôm đó đã kê thuốc lợi tiểu cho anh nhằm giúp thải dung dịch trong phổi, giảm tình trạng phù nề ở chân và bụng. Việc Randy tăng cân, như ghi nhận của y tá vào thứ sáu trước, là do dung dịch tích tụ mà nên. Thuốc lợi tiểu có tác dụng, nhưng chưa đủ. Anh có thể nằm ngủ, nhưng mỗi lần cử động, như ngồi dậy hoặc đi xuống cầu thang, lại khiến anh khó thở. Cuối cùng, anh gọi điện đến phòng mạch của bác sĩ vào đầu tuần, và chúng tôi đến để làm một số xét nghiệm. Y tá xác nhận rằng Randy bị suy tim xung huyết và suy thận. Trong lúc Randy và y tá nói chuyện về bệnh tình và các phương án, tôi dùng máy đọc sách Kaido để lên mạng tìm nhanh thông tin. Suy thận có nghĩa là thận của Randy không thể lọc tạp chất ra khỏi máu và cô đặt nước tiểu. Còn suy tim xung huyết nghĩa là tim anh không bơm đủ máu đi khắp cơ thể. Khi đã hiểu bệnh tình của Randy, tôi hướng sự chú ý về cuộc nói chuyện. Randy và y tá nói về buổi hẹn của anh với nhà thận học, bác sĩ thận, vào cuối tuần. Khi ra về, Tôi nán lại hỏi y tá xem liệu Randy có chết vì suy tim xung huyết và suy thận không. Tôi muốn biết có phải chúng tôi đã đến điểm cuối của hành trình. Tôi rất sợ, không biết phải xem xét và phản ứng thế nào trước thông tin nhận được. Y tá nhẹ nhàng bảo tôi rằng Randy chưa chết bây giờ về suy thận hay suy tim xung huyết, anh sẽ sớm khỏe thôi. Đó là tất cả những gì tôi cần biết vào lúc ấy. Chúng tôi về nhà, xử lý những thông tin mới tiếp nhận theo cách riêng của mình, giữ hy vọng với cuộc hẹn bác sĩ thận ngày thứ năm, vào ngày 6 tháng 3. Vào thứ tư, ngày 5 tháng 3, Randy viết blog về cảm nhận của anh trong thời gian này và điều gì đang xảy ra với cơ thể anh. Tin tốt là các khối u dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tin xấu là phản ứng phụ của hóa chất đã trở nên quá độc hại. Thận tôi giờ đây chỉ hoạt động dưới 50% hiệu suất. Tỷ lệ creatinine là 3,4, còn PUN, lượng urea nitrogen trong máu, là 54. Dành cho những ai đang theo dõi sức khỏe tại nhà, huyết áp của tôi đã tăng đến mức 200-100. Về kỹ thuật, tôi có thể bị suy tim xung huyết lưu lượng cao, nhưng tình hình không nghiêm trọng đến mức đó. Điều đau đớn là chúng tôi nghĩ khoang bụng của tôi đã bắt đầu chứa dịch, một phản ứng phụ xảy ra khi thận không hoạt động hiệu quả và huyết áp cao. Tình trạng này khó chịu ở chỗ dịch ép lên phổi và tim. Tôi không ngủ được hoặc thở bình thường. Khi nằm xuống, tôi phải ngồi dậy và cố gắng ngủ trong tư thế đó, và tôi hoàn toàn ngạt thở sau mỗi lần đi cầu thang. Vì thế chúng tôi đang làm một đống chuyện để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi dừng toàn bộ hóa trị. Lúc này tôi đang dùng thuốc trị cao huyết áp. Tôi đang dùng thuốc lợi tiểu nhằm giúp cơ thể giải phóng chất dịch, để nó, về mặt lý thuyết, hấp thu chất dịch trở lại vào trong khoang bụng và tiểu ra ngoài từ từ. Ngày mai tôi sẽ đến gặp nhà thận học, chuyên gia về thận. Hôm qua tôi được truyền máu, cực kỳ hữu ích cho tình trạng lượng hồng cầu thấp của tôi và tiếp thêm sức lực cho tôi. Đây là một trở ngại, nhưng hy vọng chỉ là trở ngại nhỏ. Tuy nhiên, nếu tác hại mà thuốc hóa trị gây ra cho thận của tôi có tính chất lâu dài, thì đó sẽ là một điều cực kỳ tồi tệ. Randy đã viết blog về cuộc chiến chống bệnh tật kể từ khi anh có thể đánh máy trên laptop sau lần giải phẫu cắt bỏ khối u ban đầu. Bạn bè, đồng nghiệp và rất nhiều sinh viên hiện nay, cũng như trước đây của anh, đều muốn biết tình hình của anh. Randy muốn chia sẻ, nhưng anh rất thận trọng kiểm soát cách mô tả tình hình của mình, không bao giờ sa đà vào cảm xúc ủy mị hay sức mướt. Và trong bài viết về tình trạng suy thận và suy tim xung huyết này, anh vẫn tràn đầy tinh thần lạc quan. Đôi khi tôi thấy khó chịu vì anh thể hiện điều này trên website của mình, trong khi giữ phần đen tối hơn cho tôi và gia đình, bạn bè thân thiết nhìn thấy. Tôi diễn giải hành động của anh như một sự cố gắng không phàm mọi người phiền lòng với những chi tiết đáng sợ hoặc tránh khiến họ mũi lòng. Randy cũng không thể hiện cảm xúc riêng của anh về nỗi sợ hoặc nỗi đau mà anh đang hứng chịu. Blog không phải là nơi để anh bộc lộ những cảm xúc này. Sau khi làm bài kiểm tra mức độ căng thẳng tại Bệnh viện Đa khoa Norfolk để xem tình hình tim anh thế nào, Randy chậm rãi băng qua đường cùng tôi đến tòa nhà nơi đặt phòng mạch của bác sĩ thận. Quãng đường đi không quá 300 mét, ấy vậy mà một đoạn đường ngắn như thế cũng quá sức của Randy. Anh phải dừng lại vài lần dọc đường để nghỉ. Mỗi lần dừng lại, tôi đề nghị lấy xe lăn cho anh, nhưng anh từ chối. Trong tòa nhà, Randy ngồi xuống để thở. Tiếng thở của anh vang vọng trong tiền sảnh. Ai cũng quay lại nhìn chúng tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm vì chúng tôi đến đây để gặp bác sĩ. Tôi cứ tự nhủ lòng rằng Randy sẽ được giúp đỡ. Tôi động viên anh, cả bản thân mình, cố gắng. Cuối cùng anh cũng đứng dậy được và tiến về thang máy. Chúng tôi đi lên để nghe phán quyết của bác sĩ thận. Bác sĩ Thomas Wigalan có phong thái điềm tĩnh và đối xử với Randy như một người trí thức mà ông có thể thảo luận chi tiết về bệnh tình. Bác sĩ Wigalan nhận ra Randy đang khổ sở. Ông giải thích rằng tổn thương trên thận và tim của Randy đã đủ nghiêm trọng để yêu cầu anh phải nhập viện. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Wigalan lẫn một bác sĩ tim mạch, Randy sẽ nhận được phương pháp hồi phục an toàn và tốt nhất. Một gánh nặng lớn được trút bỏ khỏi vai chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Randy chịu nhập viện và để cho bác sĩ Wigalan và một bác sĩ tim mạch chữa trị cho anh. Lựa chọn thứ hai của Randy là về nhà và dùng thuốc lợi tiểu, cũng như các loại thuốc kê toa khác, dưới sự giám sát của tôi, rồi báo lại với nhà thận học và bác sĩ tim mạch về tình trạng của Randy. Tôi cảm thấy hoàn toàn không đủ trình độ để đảm nhận nhiệm vụ đó. Tôi không muốn rơi vào tình huống bỏ sót một triệu chứng hoặc đọc sai dữ liệu và gây thêm nhiều thiệt hại cho cơ thể đã quá yếu của Randy. Sau khi Randy đã quyết định xong, bác sĩ Whelan nhất định lấy một chiếc xe lăn cho Randy và đẩy anh từ tòa nhà có phòng mạch sang khu tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện để đảm bảo thủ tục nhập viện của Randy không gặp phiền toái. Tôi đã đến nhiều bệnh viện và trung tâm ung bướu, gặp gỡ nhiều bác sĩ và y tá, nhưng chưa từng gặp bác sĩ nào quan tâm lo lắng cho bệnh nhân đến mức đẩy xe lăn cho họ rồi trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính của bệnh viện. Hành động của bác sĩ Whelan không những chỉ là dấu hiệu cho thấy tình trạng Randy đã vô cùng nghiêm trọng, mà còn chứng tỏ chúng tôi đang nhận được sự chăm sóc rất tốt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lúc này mọi việc sẽ ổn thôi. Bữa chiều thứ năm Randy nhập viện, tôi phải chạy đôn chạy đáo để thu xếp việc chăm sóc con, vì theo thường lệ tôi phải có mặt ở nhà sau 5 giờ chiều. Cô trông trẻ Rachel đã tốt bụng ở lại muộn với bọn trẻ, cho đến khi tôi về nhà tối hôm đó. Tôi ở lại cạnh Randy trong lúc các y tá lắp một loạt dây nhợ cho máy theo dõi và truyền dịch. Thuốc lợi tiểu bắt đầu chảy vào cơ thể Randy để tiến hành quy trình bơm chất dịch thừa ra ngoài. Khi mọi việc trông đã ổn và Randy đã dễ chịu hơn, tôi rời bệnh viện về nhà. Không lâu sau khi các con tôi đi ngủ, anh trai tôi đến để ở lại qua đêm, trong khi tôi đem túi đựng quần áo, kính sắt tròng và đồ vệ sinh cá nhân vào bệnh viện cho Randy. Tôi không nán lại lâu. Randy thấy mệt và ngày hôm sau sẽ rất bận rộn. Còn tôi thì cảm thấy rã rời sau cảm giác phấn khích ban đầu. Nói là phấn khích, nhưng thực ra tôi cảm thấy lo sợ. Tôi rất sợ Randy sẽ chết trong bệnh viện, ngay cả khi các bác sĩ trấn an rằng anh đã qua cơn nguy hiểm, truy tim, xung huyết và suy thận, nghe có vẻ nghiêm trọng, và cảnh tượng Randy bị nối vào dây truyền dịch và máy theo dõi chỉ càng khiến tôi lo rằng anh đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể phán đoán anh đang gặp nguy hiểm nhường nào hoặc anh có sắp chết vì các biến chứng này hay không. Tôi đã có đủ kinh nghiệm với bệnh tình của bọn trẻ để biết khi nào thì nên lo lắng và khi nào thì không. Khi về đến nhà, tôi mệt rã rời nên ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tôi thậm chí chẳng còn đủ sức để khóc. Sáng hôm sau, tôi phải trả lời câu hỏi của bọn trẻ là bố đang ở đâu và khi nào bố về. Tôi bảo rằng bố phải đi công tác, nhưng sẽ về nhà sau vài ngày nữa. Vì Randy thường đi công tác, nên các con đã quen với sự vắng mặt của anh và không hỏi thêm gì nữa. Bọn trẻ không nhận ra tình trạng của anh vì phần lớn thời gian Randy chỉ ở trong phòng. Khi có một cháu vào phòng để thăm anh, chúng tôi đều chuẩn bị trước để Randy có thời gian ngồi dậy và làm ra vẻ vui vẻ, khỏe mạnh. Bố đang ngủ nướng. Sáng nay bố cảm thấy không khỏe. Những câu trả lời này là đủ. Bọn trẻ không hỏi thêm câu nào khác. Sau khi cô trông trẻ Rachel đến và yên tĩnh được tái lập trong nhà, tôi đến bệnh viện để trông Randy. Tôi lặp lại quy trình này mỗi ngày, mỗi sáng và tối ở cạnh các con. Phần lớn thời gian còn lại trong ngày ở cạnh Randy trong bệnh viện. Trong vài ngày sau đó, xét nghiệm độ căng thẳng của Randy cho thấy tim anh đang hoạt động thấp hơn công suất khá nhiều. Bác sĩ Whelan gọi cho một bác sĩ tim mạch xuất sắc, bác sĩ Harry, để giúp ổn định tim và huyết áp cho anh. Thêm nhiều xét nghiệm nữa, ảnh chụp X-quang cho thấy một lít dịch đã tích lại trong phổi phải của Randy. Vì thế bác sĩ phải đâm một mũi kim rất dài vào lưng anh để hút dịch ra khỏi phổi. Randy nói anh rất đau đớn, nhưng cảm thấy khá hơn một triệu lần sau đó. Vì đã có thể hít thở sâu và nghỉ ngơi dễ dàng hơn. Anh nằm viện từ thứ năm đến thứ hai, cho đến khi các bác sĩ ổn định những chỉ số của anh. Anh nói anh phải xuất viện chậm nhất là vào thứ hai để kịp đi Washington DC để cổ vũ nâng cao nhận thức và gây quỹ cho nghiên cứu ung thư tụy trước Quốc hội Hoa Kỳ. Randy là thế, luôn tập trung sự chú ý vào những điều lớn lao hơn bản thân mình. Tiến sĩ Ray, chuyên gia tư vấn của chúng tôi, đến vào dịp cuối tuần, cho tôi cơ hội cần thiết để nói về những nỗi lo sợ và cảm giác của mình. Tiến sĩ Ray lắng nghe tôi và trấn an rằng chúng tôi chưa phải đang ở đoạn kết trên hành trình của Randy, mà thời gian này ở bệnh viện là một giao điểm quan trọng, nơi sức khỏe của anh bắt đầu đi xuống. Tôi trông cậy vào đội ngũ y tế của Randy. Giờ đây có thêm nhà thận học, bác sĩ tim mạch, một số bác sĩ chuyên khoa ung thư, chuyên gia tư vấn, và tất nhiên các y tá làm việc với các chuyên gia. Dù tôi luôn xả mọi bực dọc và lo lắng với bản thân và gia đình, nhưng tôi trông cậy vào những chuyên gia chăm sóc sức khỏe này và kinh nghiệm vô biên của họ để dẫn dắt tôi qua những lúc sóng gió, vốn ngày một nguy hiểm hơn khi tình hình sức khỏe của Randy đi xuống. Giờ đây, cơ thể anh sẽ không thể phục hồi mức độ sức khỏe như trước, mà chỉ ngày một xấu đi. Tôi thú nhận rằng tôi đã không thực sự biết khi nào thì sức khỏe của anh đang tạm thời đi xuống, hoặc khi nào thì nó đã hạ xuống một mức mới. Vì thế, tôi đành nhờ đến đội ngũ y tế giúp tôi hiểu và chuẩn bị về mặt tâm lý để chấp nhận và đối phó những hậu quả từ bệnh tình của anh. May mắn là bạn bè tôi dường như lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe, nhưng họ không có những kỹ năng để giúp tôi đối phó với thực tại mới mà cuộc sống đem lại mỗi ngày. Khi Randy xuất viện, tôi tăng cường các hoạt động chăm sóc y tế cho anh. Tôi phải theo dõi tình hình lên cân của anh, kiểm tra chân anh bằng cách ấn các ngón tay lên da để xem có để lại vết hay không. Dấu hiệu của hiện tượng tích nước là biểu hiện của các vấn đề về thận. Tôi phải đo huyết áp của anh mỗi ngày và báo lại với bác sĩ tim mạch nếu có thay đổi xấu nào. Lúc này Randy đang phải uống 18 loại thuốc khác nhau. Một số loại uống thường xuyên, một số uống khi cần, được tôi sắp xếp trong một hộp thuốc to do một người bạn của gia đình gửi tặng. Tôi phải theo dõi để lấy thêm thuốc mới, canh chừng các tác dụng phụ của thuốc và tình hình sức khỏe chung của anh. Tôi sắp xếp các buổi khám bệnh với các chuyên gia khác nhau và đảm bảo đưa anh đến được cuộc hẹn. Tôi ghi chép và làm theo lời dặn của bác sĩ. Sức khỏe của Randy tiếp tục đi xuống, vấn đề mới phát sinh từng ngày, từng tuần, cho đến khi tôi cảm thấy mình được cần giúp đỡ nhiều hơn nữa để giúp Randy. Chúng tôi cần thêm trợ giúp ở nhà, đặc biệt là trợ giúp về y tế. Một người nào đó đến nhà và kiểm tra sức khỏe của Randy, một người biết mình cần làm gì, nhưng anh không muốn người lạ giúp. Anh không muốn một người mà anh không quen hoặc không tin chăm sóc anh. Anh chỉ muốn tôi. Randy tranh luận rằng tôi có thể đảm đương hết, chỉ cần trợ giúp về khoản chăm sóc bọn trẻ. Tôi đáp lại rằng chúng tôi cần một y tá chăm sóc sức khỏe tại gia. Chúng tôi thỏa hiệp với nhau. Tôi tìm thêm người giúp trông con trong những lúc chúng tôi gặp tình huống y tế khẩn cấp hoặc cô rông trẻ bị ốm. Randy hỏi bác sĩ ung thư về y tá chăm sóc sức khỏe tại gia. Đó là lúc Wanda Wyatt bước vào cuộc đời của chúng tôi, dỡ gánh nặng chăm sóc y tế khổng lồ ra khỏi vai tôi, làm việc với Randy để cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của anh, và nắm cả hai tay chúng tôi khi chúng tôi chậm rãi bước đi trên con đường đáng sợ tiến vào thung lũng bóng tối. Wanda không chỉ là một y tá chăm sóc tại gia, mà còn là y tá chăm sóc giảm nhẹ. Chị bắt đầu bằng cách làm những việc đơn giản cho Randy, như đo huyết áp, lấy mẫu máu, kiểm tra tình trạng phù nề và bí nước, các kết quả biểu hiện nói chung và giải quyết các tác dụng phụ của thuốc khiến Randy bị trầm cảm, táo bón hoặc buồn ngủ. Khi Randy và tôi tiếp xúc với Wanda, lòng tin cậy của chúng tôi tăng lên. Ngay từ đầu, Wanda bảo chúng tôi rằng chị là người thẳng ruột ngựa và sẽ nói toạc móng heo về quan điểm của mình nếu chúng tôi cần hỏi ý kiến. Randy lập tức thích Wanda. Chị rất thông minh và chu đáo. Anh thích vì chị không tìm cách gây ra thay đổi lớn nơi anh, và trình độ của chị vì thuốc men thực sự giúp ích cho anh. Khi bệnh tiến triển nặng và cơ thể Randy ngày một yếu, chúng tôi đến phòng mạch bác sĩ ít hơn. Vào tháng 6 năm 2008, khi Randy thôi hóa trị vì anh quá yếu, không thể tiếp nhận thêm thuốc được nữa, Wanda là nhân viên y tế duy nhất mà chúng tôi gặp thường xuyên. Chị đến mỗi tuần một lần, đều đặn hàng tuần, để kiểm tra cho anh và đưa ra lời khuyên cũng như sự trợ giúp. Wanda đã trở thành đồng đội của tôi, người có thể nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra sau vẻ bề ngoài vui tươi của Randy trước mặt người quen, bác sĩ và người lạ. Tác hại hàng ngày của bệnh ung thư, đau đớn và mệt mỏi ảnh hưởng lên cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc. Wanda có thể giúp cả tôi và Randy đương đầu với những thay đổi đột ngột trong bệnh tình của anh và những đặc tính cố hữu của căn bệnh, như đau đớn, mất sức, mất tập trung, tính tình cáu bẳn, trầm cảm, chán ăn, sụt cân. Chị biết tôi trải qua những gì không chỉ bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, mà còn từ kinh nghiệm có được khi làm việc trực tiếp với Randy ở nhà khi anh không còn dựng lên bức tường nào nữa. Chị hiểu những khó nhọc trong việc chăm sóc Randy và chị giúp tôi tìm ra giải pháp, hay ít nhất cũng là những cách để đối phó. Tôi ghét và chứng kiến Randy đau đớn. Nó làm tim tôi tan nát. Bệnh ung thư tàn phá cơ thể anh, đến khi anh chẳng còn gì ngoài da bọc xương. Thật bức bối khi chị đứng bên cạnh mà không làm được gì để giảm nhẹ đau khổ cho anh. Tôi cố làm những gì có thể. Tôi mua một chiếc ghế ngã ra được để anh nằm nghỉ. Tôi lên một sơ đồ uống thuốc và sắp xếp các hộp thuốc cho anh. Tôi xoa vai, chân hoặc lưng cho anh để giảm nhẹ đau đớn. Tôi ngồi trò chuyện với anh khi anh thích hoặc ngồi im bên anh lúc anh ngủ. Đối phó với tình trạng thể chất suy giảm của anh là một chuyện, nhưng đối phó với sự suy giảm nhận thức và tâm lý thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một trong những điều thử thách với tôi vào lúc này là tình trạng mất trí nhớ và khả năng lập luận của Randy. Anh là người đàn ông thông minh nhất mà tôi từng gặp, luôn luôn lý luận và suy nghĩ rõ ràng. Anh dành hết tình cảm cho con và mọi thứ trong khả năng để yêu thương và bảo vệ chúng. Chính vì vậy, tôi không thể nào lý giải nổi tại sao anh lại gặp khó khăn trong việc uống thuốc sau này. Sau khi chúng tôi dọn đến Virginia, một trong những tác dụng phụ của thuốc hóa trị giảm nhẹ là bệnh thần kinh ở ngón tay Randy. Không còn khả năng cảm nhận các đầu ngón tay, nên việc cầm thuốc trở nên rất khó khăn. Nhiều lần Randy làm rơi thuốc trên sàn nhà và để lạc mất. Một chuyện rất nghiêm trọng vì chúng tôi có con nhỏ trong nhà. Có thể cho thuốc vào mồm bất kỳ lúc nào vì tưởng đó là kẹo. Tôi không biết thuốc tim và thận có ảnh hưởng gì đến một đứa trẻ nặng 13 kg. Mà thật lòng tôi cũng chẳng muốn biết. Với sự hỗ trợ của Wanda, tôi đề nghị Randy để tôi chia thuốc vào cốc giấy để anh có thể dễ cho thuốc vào miệng, tránh làm rơi vãi. Randy kiên quyết không chịu, cũng không nghĩ ra được giải pháp thay thế nào cho tình huống mà theo tôi là vô cùng nguy hiểm này. Cư xử vô lý và đặt con cái vào tình huống rủi ro. Thật không giống anh chút nào. Nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi có thể gom hết các lọ thuốc của anh lại, rồi cấp phát thuốc, như lúc anh ở trong bệnh viện. Nhưng làm thế sẽ khiến Randy nổi đóa lên và tôi sẽ không yên với anh. Anh muốn cảm thấy được nắm quyền kiểm soát cuộc đời vào thời điểm đang mất kiểm soát cơ thể và lý trí của mình. Tôi không muốn làm anh thấy bị tước mất quyền lực, nhưng tôi phải bảo vệ các con. Wanda đồng tình rằng đây là tình huống hết sức khó khăn. Chỉ riêng sự thừa nhận của chị rằng tôi đang gặp khó cũng đã giúp tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Cảm giác rằng tôi không phát điên hay phản ứng thái quá. Vì Randy không chịu chia thuốc vào cốc, nên tôi kiểm tra rất kỹ bàn thuốc của anh, hộp đựng thuốc, tủ đầu giường, sàn phòng ngủ, bồn rửa mặt và sàn nhà tắm, bàn ăn và sàn nhà bếp, xem có viên thuốc nào bị rơi hoặc lọ thuốc nào quên đóng nắp hay không. Tôi biết giờ uống thuốc của anh và tôi theo dõi để đảm bảo anh nhớ uống đúng giờ. Sau khi kiểm tra với anh xong, tôi thường xem một lượt xung quanh để đảm bảo không có gì rơi vãi. Tôi phải thừa nhận rằng không thể ép Randy làm theo ý mình, nhưng tôi phải giữ an toàn cho các con đến mức có thể, trong khi vẫn đảm bảo Randy uống những viên thuốc vô cùng cần thiết đối với anh. Con đường đó rất gian nan trắc trở. Một lần, khi vào phòng để xem tình hình sức khỏe của Randy, để đảm bảo anh vẫn ổn và đã uống thuốc đúng giờ, tôi phát hiện ra hộp thuốc trống trơn, còn thuốc thì rơi vung vãi trên sàn nhà. Tôi rất giận vì cửa phòng để mở và bọn trẻ có thể vào phòng dễ dàng. Khi tôi hỏi Randy chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ nhún vai và nói anh cũng chả biết. Tôi chỉ còn biết đứng đó há hốc mồm, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên bàn và dưới sàn. 18 loại thuốc khác nhau, một số loại thuốc vài lần mỗi ngày, bị trộn lẫn lung tung và nằm vung vãi. Tôi kinh ngạc trước thái độ thờ ơ của anh và thắc mắc chuyện này xảy ra thế nào. Phải chăng anh bị ngã khi đang cầm hộp đựng thuốc? Không thể nào, tôi nghĩ, vì tôi không nghe tiếng động lớn, rõ ràng anh không bị chấn thương gì, và thuốc không thể rơi tung tóe nếu nắp nhựa vẫn đóng kín. Randy không thể nào mở hết 28 lọ thuốc. Có thật anh không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, hay anh đang giấu giếm điều gì? Tình trạng mất trí tạm thời của anh là do bệnh ung thư hay do thuốc? Tôi phải làm gì để giữ an toàn cho bọn trẻ, mà vẫn để cho Randy kiểm soát được viên uống thuốc của mình? Tôi không có câu trả lời ngay cho những câu hỏi này, nên tôi ngồi xuống thảm và bắt đầu nhặt thuốc lên để cho vào lọ. Tôi có thể gọi điện cho Wanda, chị sẽ không chỉ lắng nghe và thông cảm với tôi, mà còn sẽ nói chuyện với Randy như một bên thứ ba trung lập để tìm hiểu xem anh cần thêm sự giúp đỡ hay đã phát sinh thêm bệnh mới do ảnh hưởng của ung thư. Người chăm sóc phải cực kỳ cảnh giác trước những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi và tâm lý của người thân. Đôi khi những thay đổi diễn ra từ từ và khó nhận biết, đôi khi lại rất đột ngột vì bệnh tình không chỉ hủy hoại cơ thể, mà cả trí óc và đau đớn có thể khiến con người trở nên nóng nảy hoặc sợ hãi. Bạn phải điều chỉnh thói quen, chiến thuật và tâm thế để thích nghi với những nhu cầu không ngừng thay đổi. Tác động giữa hai người bị buộc vào vai trò mới là người chăm sóc và bệnh nhân có thể khiến cho những thách thức trong việc giúp đỡ, nhận giúp đỡ và yêu thương trở nên lớn hơn. Có Wanda bên cạnh, tôi có được sự giúp đỡ để giải quyết những nhu cầu đó. Và tôi không cảm thấy cô độc vì Wanda luôn hiện diện trong cuộc sống chúng tôi. Nhiều lần, Wanda trấn an tôi rằng Randy sẽ không sao, rằng tử thần chưa đến gõ cửa. Tình hình đúng là như vậy. Cho đến tuần thứ hai của tháng 7, khi chị đến nhà để kiểm tra Randy trước khi chúng tôi đến Pittsburgh để làm sinh thiết tế bào ung thư và gạn tách bạch cầu để tạo ra một loại vaccine bào chế riêng. Gạn tách bạch cầu là quá trình máu của bệnh nhân được rút ra bằng ống dẫn, truyền vào một chiếc máy để tách một số bạch cầu, sau đó truyền lại qua một ống dẫn thứ hai. Đó là một chiếc máy ồn ào và trông rất đáng sợ, nhưng quá trình này không gây đau đớn. Ít ra thì Randy bảo như thế. Dù vậy, tôi vẫn cực kỳ không thoải mái về nó. Bác sĩ Che giải thích là khi đã lấy được bạch cầu của Randy, phòng thí nghiệm của ông sẽ tách các tế bào tua là thành phần của hệ miễn dịch, nuôi cấy chúng, rồi trộn chúng với khối u của anh để tạo thành vaccine. Tính đến thời điểm này, Randy tiếp tục áp dụng các phương pháp điều trị có tác dụng phụ độc hại, ngay cả khi anh trở nên ngày một yếu hơn. Giờ đây bộ máy của anh không còn phục hồi được nữa. Vaccine cho anh hy vọng có thể tiếp tục chiến đấu chống bệnh ung thư mà không còn chịu tác dụng phụ khủng khiếp của hóa chất. Mất 3 tuần để bào chế vaccine này từ tế bào bạch cầu và mẫu khối u của anh. Randy rất quyết tâm sẽ sống đến đó để được tiêm vaccine. Khi Wanda khám cho Randy xong và đi xuống cầu thang, tôi dặn dò cô trông trẻ về việc trông nom bọn trẻ. Cô sẽ ở lại nhà với chúng trong 2 ngày chúng tôi vắng mặt. Wanda và tôi trao đổi nhanh. Chị nghĩ anh không đủ sức đi làm sinh thiết. Lúc nào cũng thẳng thắn. Wanda nói, cô biết rằng anh ấy sắp chết mà. Trai, tất nhiên là anh ấy sắp chết. Chị Wanda, tôi biết điều đó từ mấy tháng trước rồi. Lúc đó tôi chợt nhận ra, Wanda đã là thiết bị định vị dẫn dắt tôi qua những biến cố và ngã rẽ trên đường. Giờ đây chị đang báo với tôi rằng, chúng tôi đã đến nơi. Chúng tôi đã đến đoạn cuối của hành trình. Wanda lo rằng, nếu chúng tôi đến Pittsburgh và Randy được nhập viện để làm 2 quy trình trên, thì bộ máy cơ thể của anh sẽ dừng hoạt động và anh sẽ được trả về. Khi đó tôi sẽ ở Pittsburgh cùng với người chồng hấp hối trong bệnh viện. Còn các con thì đang ở Virginia với cô trông trẻ được dặn chỉ làm việc 2 ngày. Dù vậy, chúng tôi vẫn đi. Khi Randy và tôi đi chuyến cuối cùng với nhau đến Pittsburgh vào tháng 7 năm 2008, chúng tôi không hòa thuận với nhau. Trước mặt một nhân viên xã hội, anh ấy nói, anh cảm thấy tôi quá vô tâm, làm dở những chuyện mà ai cũng làm được và làm dở những chuyện mà chỉ có tôi làm được. Randy thường rất ủng hộ và luôn khen ngợi tôi, nhất là trước mặt người khác. Vì thế, nhận xét của anh khiến tôi ngạc nhiên. Dù bị tổn thương trước lời nói của Randy, mà theo tôi đó là sự thiếu tôn trọng đối với những việc tôi làm. Nhưng tôi vẫn biết anh đang cố gắng nói với tôi rằng anh cần nhiều ở tôi. Tôi đã nghe thấy anh, nhưng tôi không biết mình còn có thể làm gì khác nữa. Tôi đã phải gồng mình giữ thăng bằng giữa nhu cầu của bọn trẻ và nhu cầu của Randy. Tôi không thể hình dung mình còn có thể làm thêm gì nữa, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bỏ cuộc với anh. Trong lúc Randy hồi sức sau khi làm sinh thiết ở bệnh viện Shayside ở Pittsburgh, tôi kể lại chuyện này cho tiến sĩ Race. Tôi cảm thấy ghê tởm và giận dữ trước nhận xét của Randy. Anh ấy muốn gì ở tôi chứ? Tôi hỏi. Anh ấy muốn cô nói với anh ấy rằng cô sẽ nhớ anh ấy khi anh ấy chết. Bà đáp, tôi sững sờ. Tôi đã cố gắng tránh nói những điều này với Randy, Vì hai lý do. Thứ nhất, tôi không muốn khiến anh cảm thấy không vui vì cái chết của anh sẽ gây quá nhiều đau đớn cho chúng tôi. Sẽ gây quá nhiều đau đớn cho tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi khi biết đau buồn sẽ đeo bám chúng tôi suốt cuộc đời. Thứ hai, nếu tôi thừa nhận với bản thân lẫn với anh rằng tôi sẽ nhớ anh, thì tôi sẽ nhớ anh ngay lập tức. Tôi rất sợ, nỗi đau buồn đang chực chờ. Tôi tin rằng khi Randy mất, phép màu sẽ biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Sự vắng mặt của anh sẽ đặt dấu chấm hết cho một trong những ước mơ tuổi thơ của tôi. Cưới một người đàn ông thật sự yêu thương tôi và gây dựng một gia đình. Tôi đã cố gắng tránh nghĩ đến chuyện này cho đến khi tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vào lúc này, tôi có thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Nhưng tiến sĩ Ray giải thích với tôi rằng sẽ tốt hơn cho tôi nếu bắt đầu quá trình để tang ngay từ bây giờ, trước khi Randy qua đời, để tôi có thể cảm thông hơn với anh. Quan trọng là phải để cho anh thấy tôi yếu đuối, chứ không phải là người kiên cường, lạnh lùng hoặc vô tâm. Tôi cứ tưởng rằng bằng cách cho Randy thấy sự mạnh mẽ của mình, tôi đã giúp anh bớt sợ hãi và đau đớn. Nhưng tôi chỉ đang gây ra một kiểu đau khác, nỗi sợ rằng tôi không đủ yêu anh như anh nghĩ. Tiến sĩ Ray trấn an rằng nếu tôi để cho đau đớn và mất mát thấm vào lúc này, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình để tang Randy. Thế là tôi quay lại với chồng tôi, người đã yêu thương tôi, đã thể hiện tình yêu ấy, đã đối xử đầy yêu thương với tôi. Và tôi nói với anh rằng tôi sẽ nhớ anh rất nhiều khi anh ra đi. Tôi khóc nức nở, vẻ bề ngoài mạnh mẽ của tôi đã bị phá vỡ, bị nước mắt làm cho tan chảy, lộ diện con người yếu đuối của tôi. Và Randy được an ủi. Trong khoảnh khắc buồn bã đó, chúng tôi ôm nhau, thầm biết rằng chúng tôi yêu nhau là lúc lớn đau cũng như khi khỏe mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa.